là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh huyện Trấn Yên đẩy mạnh các giải pháp phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm. Tiếp đó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn về việc thực hiện chỉ thị 05 của ngành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Theo đó, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 127 trường, giảm 377 điểm trường, giảm 195 lớp, 180 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 1, 179 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 1. Hiện nay toàn tỉnh có 201 trường đạt chuẩn quốc gia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo cần quán triệt thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng đổi mới chương trình giáo dục đào tạo theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trước mắt, ngành cần chuẩn bị chú đáo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tổng kết năm học 2018-2019 theo hướng tích cực đổi mới thực sự, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. Trong tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi gặp gỡ với Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trao đổi về một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực y tế. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tới đoàn về một số thành tựu của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực bứt phá, trong đó có lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là về kinh tế đã có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm. Trong đó có việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế, tiến hành chủ động với các cơ sở đào tạo y tế, trong đó có Học viện Quân y đào tạo theo địa chỉ các sinh viên là con em tỉnh Yên Bái, đồng thời ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực là y bác sĩ sau khi ra trường về công tác tại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương 108 cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa về những kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuối tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác tại huyện Văn Chấn. Toàn huyện Văn Chấn hiện có 60 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, trong đó 53 đơn vị còn hoạt động, 7 đơn vị đã ngừng hoạt động. Tổng nguồn vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại là gần 92 tỷ đồng. Tăng trên 21 tỷ đồng, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt trên 13 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với năm 2013. Qua giám sát thực tế hoạt động tại các hợp tác xã và tổ hợp tác, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả huyện Văn Chấn đã đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Chấn cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo nghị quyết số 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh về củng cố phát triển kinh tế xã hội hợp tác xã giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt giải quyết những vướng mắc về quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm chè đối với hợp tác xã Vạn Hoa, đồng thời tạo cơ chế kinh doanh thông thoáng, nguồn vốn hỗ trợ các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển, thúc đẩy kinh tế tập thể ở Văn Chấn ngày một đi lên. Cũng trong tuần qua, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình và Mù Căng Chải. Cử tri các huyện đã kiến nghị nhà nước cần đầu tư kinh phí bê tông hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn để thuận lợi cho việc đi lại, nhất là mùa mưa của người dân. Nâng cấp và tu sửa một số cây mương thủy lợi để phục vụ sản xuất, kéo điện lưới quốc gia về một số thôn bản chưa có điện, đầu tư mở các tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn bản, quan tâm phát triển du lịch để người dân khai thác tiềm năng về du lịch. Những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp trình lên kỳ họp. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019. Một bên hai cấp huyện và xã An Thịnh có một phần thực binh. Với phương châm thiết thực hiệu quả, an toàn tiết kiệm, diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò làm tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương, bổ sung điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ cho phù hợp gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội, với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành mở rộng đánh giá hoạt động 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực, chuyên nghiệp, nội dung hoạt động nhằm đạt cả mục tiêu trước mắt và lâu dài, trong đó lâu dài nhằm phát triển các mối quan hệ không chính thức để bạn bè biết đến Yên Bái, thu hút du lịch, đầu tư vào tỉnh. Mục tiêu trước mắt tập trung vào các nội dung phát triển thêm các tổ chức thành viên, mở rộng hợp tác phi tập trung, trong đó nghiên cứu hợp tác đa dạng, vận động viện trợ phi chính phủ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới hiệu quả. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 288 hộ chăn nuôi ở 33 thôn bản tổ dân phố của 7 huyện thị thành phố. Toàn tỉnh đã tiêu hủy 1.464 con lợn với trọng lượng gần 63.000 tấn. Đến nay Yên Bái đã cấp hơn 5.200 lít thuốc sát trùng và 2.400 kg vôi bột cùng các vật tư để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hiệu quả kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tằm đã được khẳng định từ nguồn thu nhập hàng năm của người dân. Từ những kết quả mang lại, huyện Trấn Yên đã và đang quyết tâm tìm các giải pháp để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm, hướng tới sản xuất quy mô hơn nữa, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.
Năm 2018, sản lượng kén tằm của huyện Trấn Yên đạt trên 500 tấn, mang về nguồn thu hơn 60 tỷ đồng. Bình quân mỗi hecta trồng dâu nuôi tằm đạt 220 tới 250 triệu đồng một năm, trừ chi phí đầu tư cho thu lãi từ 90 tới 100 triệu đồng một hecta. Hiện tại tổng diện tích trồng dâu của huyện Trấn Yên đạt gần 490 hecta, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Đồng, Bảo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Quy Mông và Y Can. Năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu thu khoảng 70 tỷ đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Huyện đã xây dựng đề án phát triển dâu tằm tơ huyện Trấn Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Với mục tiêu đến năm 2020, phát triển mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm của toàn huyện đạt trên 800 hecta, sản lượng kén đạt trên 1.100 tấn, giá trị thu đạt trên 140 tỷ đồng một năm. Đến năm 2025, nâng tổng diện tích trồng dâu lên trên 1.200 hecta, sản lượng kén đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu trên 300 tỷ đồng, nâng mức thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm lên gấp 4 lần so với trồng lúa. Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp quan trọng là tìm đầu ra ổn định cho kén tằm. Do đó, huyện Trấn Yên đã ký kết hợp đồng bao tiêu kén tằm với công ty dâu tằm tơ miền Bắc. Hiện nay, huyện Trấn Yên đã thành lập được 35 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã tại các vùng nguyên liệu. Cho biết thêm về cách xây dựng mối liên kết trong tiêu thụ kén tằm của huyện, ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên nói.
Huyện Trấn Yên đã thành lập các cái tổ hợp tác và hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm để làm cái đầu mối liên doanh liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu cung cấp vật tư này, sản xuất tiêu thụ này, rồi đến chế biến và tiêu thụ cái sản phẩm kén tằm mà bà con nông dân đã làm ra. Cái thứ hai là thực hiện liên kết trong sản xuất ấy, thì doanh nghiệp các cái đơn vị kỹ thuật thì chuyển giao từng cái bước một trong cái ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật trong việc trồng dâu nuôi tằm và tăng sản để làm tăng sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm tằm, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.
Gia đình ông Lê Văn Kiên, thôn Đình Xây, xã Bảo Đáp tham gia tổ hợp tác dâu tằm số 1 của xã Bảo Đáp từ năm 2018. Nếu như trước kia ông Kiên chỉ quan tâm giống tằm và phương pháp nuôi, thì nay ông đã chú trọng hơn trong việc chăm sóc cây dâu, bởi kén có đạt năng suất cao hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng lá dâu. Theo phương pháp mới để nâng cao chất lượng lá dâu, ông Kiên và nhiều hộ trồng dâu ở xã Bảo Đáp được hướng dẫn kỹ thuật ủ phân tằm với phân vi sinh. Sau một tháng, loại phân hữu cơ này được tái sử dụng để bón cho cây tằm. Loại phân bón này có thể diệt các loại nấm, hạn chế lây lan trong cây dâu và đảm bảo lượng nước phù hợp trong lá dâu, giúp quá trình nuôi tằm ít mắc bệnh bủng, sưng đốt. Cho biết thêm lợi ích của việc sử dụng phân hữu cơ này, ông Kiên nói.
Thì khi mà công ty dâu tằm tơ nó vào, mấy người ông Bình ở Trung Quốc về sang người ta cũng phổ biến đúng như khuyến nông của huyện đấy, mình làm thế thì thấy nếu mà làm được đúng quy trình như thế, bón giả sử như trên một sào dâu này mình bón 30 cân phân lân ấy, thì 3:1 là 3, phải không ạ? Mất 300.000, 330.000. Thế bây giờ mình làm được cái này là mình trừ chi phí được, vì cái men vi sinh nó rẻ lắm. Đấy, mình tận dụng được thì mình chỉ mất có 10 cân thì nó giảm chi phí nhiều, nó giảm đi được 2/3. Đấy, nói rõ là như thế, chính xác nhất. Mà từ cái phân này nó gọi là phân hữu cơ, phân sạch. Đấy, mình ủ cái này là nó diệt hết được các cái men kháng khuẩn, các cái thành phần mà gây hại cho bệnh cho tằm nó điếc. Đấy, nó rất tốt ở chỗ này.
Không chỉ ứng dụng phương pháp mới trong chăm sóc cây dâu, người trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên còn ứng dụng khoa học kỹ thuật, trong đó nuôi tằm lên né gỗ ô vuông là phương pháp mới được người dân áp dụng rộng rãi chỉ sau một vụ thử nghiệm. Né gỗ được chia làm hàng trăm ô vuông nhỏ, mỗi ô được thiết kế vừa vặn với kích thước của kén tằm, nên phân và nước tiểu đều được thải khỏi né, không dính vào kén. Sử dụng né gỗ ô vuông có nhiều ưu điểm là nâng cao chất lượng kén, tỷ lệ kén đôi thấp, kén không dị hình. Tằm lên tơ đều và trắng, sợi tơ dài hơn từ 300 tới 500 mét so với né tre. Anh Nguyễn Ánh Dương, thôn Đồng Gành, xã Bảo Đáp chia sẻ.
Công thức nuôi tằm lên cái gỗ ô vuông ấy thì là nó hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế, mà là nó sẽ giảm công chi phí cho người lao động như chúng tôi. Trước tiên là nuôi bằng né tre thì nó rất tốn rất nhiều công, nhiều công, mất nhiều công sức để mình cắm cái né tre, nhưng mà xong hiệu quả con kén thì nó lại đẹp hơn, giá cả thì lại tốt hơn.
Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thành lập các mô hình liên kết là cách huyện Trấn Yên từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất từ khâu trồng dâu nuôi tằm, tiêu thụ kén đến ký kết hợp đồng với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc. Để được công ty bao tiêu sản phẩm, các hộ nuôi tằm buộc phải tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đổi lại, tham gia hình thức liên kết này, các hộ sẽ được hướng dẫn xây dựng nhà nuôi tằm theo yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp, được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, được cung ứng vật tư. Sự kết hợp này sẽ là bước đệm để huyện Trấn Yên đưa nghề trồng dâu nuôi tằm vươn xa hơn trên thị trường. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Huyện Trấn Yên đã quy hoạch một cái vùng trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn toàn huyện là có 10 xã và có thể sẽ mở rộng hơn. Thứ hai, vận động nhân dân chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng sang để trồng dâu nuôi tằm, để phát triển một cái vùng trồng dâu tập trung để trở thành một cái vùng hàng hóa cho đến năm 2020 lên đến khoảng độ 800 ha. Thứ hai là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về mặt kỹ thuật và thâm canh đầu tư, và để trong cái việc nuôi tằm tiên tiến và giữ gìn vệ sinh môi trường và chống phòng dịch trong trồng dâu nuôi tằm. Cái thứ ba là thúc đẩy và gắn kết chặt chẽ trong cái mối liên kết sản xuất giữa trồng dâu nuôi tằm và tiêu thụ sản phẩm đối với các cái giữa doanh nghiệp, đối với các cái tổ hợp tác và hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm để sản xuất phát triển và huy động sức mạnh chung của cả một cái chuỗi liên kết trong trồng dâu nuôi tằm. Thứ tư là quy hoạch, đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi để xây dựng một cái nhà máy ươm tơ, xe tơ dệt lụa trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Để thúc đẩy và gắn kết chặt chẽ mô hình liên kết 4 nhà nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cây dâu tằm, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2019 thành lập thêm 44 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm lên 79 tổ, thành lập mới thêm 5 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã lên thành 9 hợp tác xã. Việc tăng nhanh các hợp tác xã cùng với sự liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng bền vững chuỗi sản xuất liên kết trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn sẽ là cơ sở để nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Trấn Yên đẩy mạnh các giải pháp phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm do phóng viên Thu Hòa, Ngọc Huy thực hiện. Thưa quý vị, hơn 2 năm qua cùng với các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn quan tâm, cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, giáo viên, học sinh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn về những kết quả nổi bật trong thực hiện chỉ thị 05 của ngành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Vâng, thưa ông, xin ông cho biết thời gian vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức thực hiện chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào ạ?
Xác định việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Và nhiều năm qua thì chúng tôi đã xác định đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân và đặc biệt là đối với ngành giáo dục. Chính vì xác định được điều đó cho nên Phòng Giáo dục đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo tất cả 100% các đơn vị trường trong toàn huyện tham gia tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 và yêu cầu 100% các trường đều phải xây dựng kế hoạch. Thứ hai nữa là gắn với lại những cái việc làm thiết thực của đơn vị mình, của trường mình để tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh cam kết học tập và làm theo.
Xin ông cho biết một số những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 ạ.
Kết quả trong năm qua chúng tôi cũng đã thu được những cái kết quả tốt đẹp. Phong trào này đã có một cái sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành. Mỗi thầy cô giáo có thể nói là 100% cán bộ, giáo viên toàn ngành đều đã đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Từ nhận thức, từ tư tưởng, từ hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Rất nhiều trường đã phấn đấu và đăng ký xây dựng cái mô hình trường mình trở thành một cái trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện hơn. Chúng tôi cũng đã xây dựng được một đơn vị trường, đó là trường phổ thông dân tộc nội trú của huyện, là cái đơn vị điển hình trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 này. Thế và cũng đã tham mưu và chỉ đạo bồi dưỡng để xây dựng hai cá nhân điển hình, đó là cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Bắc Khe, và thầy giáo Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng. Năm học 2018-2019 này, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho huyện và chỉ đạo để nhân rộng. Cụ thể là đã chỉ đạo và xây dựng thêm hai đơn vị, hai tập thể nữa, đó là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Lương và trường mầm non Ba Khe. Ngoài các cái tập thể, các cái đơn vị điển hình tiên tiến như vậy thì ở hầu hết các trường thì cũng đều có những cái cá nhân điển hình tiên tiến.
Thưa ông, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có hiệu quả, thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
Thì Phòng Giáo dục đã xây dựng ban hành một cái kế hoạch cụ thể để chỉ đạo tất cả 100% các đơn vị trường. Trước hết là phải tiếp tục xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch. Thế rồi thì tổ chức cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình, học sinh đơn vị mình ký cam kết để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa là phải gắn với những cái việc làm cụ thể. Thế và phải đưa ra những cái chỉ tiêu rất là cụ thể để phấn đấu thực hiện cho bằng được. Nhất là cái việc gắn các cái chỉ tiêu với các cái nhiệm vụ và theo tinh thần cái chương trình hành động 144 của tỉnh về việc thực hiện các cái chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch trong năm 2019 này. Với chủ đề của năm nay thì chúng tôi tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện và trực tiếp của sở thì đã có cái kế hoạch số 46 và kế hoạch 158 để chỉ đạo các cái đơn vị trong toàn ngành, thì trong đó có khối các phòng giáo dục là tiếp tục thực hiện cái việc thi tìm hiểu về cái việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 này, thì chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch. Thế và cụ thể là dự kiến trong tháng 5 này sẽ tổ chức cái việc thi ở cấp từ cấp trường, sau đó là đến cấp cụm, và dự kiến cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì sẽ thi ở cấp huyện, tiếp tục bồi dưỡng chọn một cái đội để tham gia thi cấp tỉnh.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Quảng cáo. Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng, Cần Tuyển
Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương. Sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyện mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm. Chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.